This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với chị Diane Trinh, là giáo sư khoa học thực phẩm và là chủ nhân của hãng Nam Gourmet đến từ California. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến chị Diane Trinh.
Dạ, happy holiday anh Dũng Nghiêm và các anh chị em trong đài. Đồng thời cũng happy holiday quý vị đang nghe theo dõi chương trình này.
Vâng, cũng happy holiday chị luôn và cùng với toàn thể nhân viên của công ty Nam Gourmet ở bên California.
Dạ, cảm ơn.
Chị đang trình khỏe phải không?
Dạ, chị cảm ơn, khỏe. Dạ. Còn có vài ngày nữa là mình đến Christmas rồi.
đúng rồi. Cái chương trình vừa rồi thì... chị đã chia sẻ đến quý khán giả cái xuất xứ từ cà phê đen đắng của Việt Nam, cũng như là cà phê có tốt cho sức khỏe hay không, và cũng như là những cái lứa tuổi uống cà phê khác nhau tại Hoa Kỳ như thế nào. Thì tiếp nối trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời chị Diane Trinh chia sẻ cái xu hướng uống cà phê, cái trendy thì uống như thế nào cho nó tốt sức khỏe, thưa chị.
Mình thấy thì ở bên Mỹ á, ít có, mình gọi là danh từ Mỹ là innovation, có nghĩa là theo cái trào lưu, không có mấy nhiều bằng ở Việt Nam. Nhất là mình nói về cà phê thì ngoài cà phê ra mình thấy là có cái boba tea, nhưng mà trong cái lĩnh vực cà phê không á, thì chỉ có Starbucks á, ở bên Mỹ này á, là họ có cái một cái department là gọi là research and development, tức như họ chuyên nghiên cứu và tìm tòi ra những cái thành phẩm mới. Thì thành ra các em trẻ bên này đi vào Starbucks thì thấy có nhiều cái loại cà phê khác nhau để mà có một cái sự chọn lựa. Trong cái bên phía bên Á Châu, hoặc là mình nói riêng Việt Nam mình ở bên Mỹ này, thì không có những cái innovation đó, những cái flavor mới, những cái hương vị mới cho cà phê. Thì đa số mình gọi là trendy đó, cái trào lưu mới của những người mà uống cà phê bên này thì nó thường là nó bị ảnh hưởng bên Việt Nam đưa qua. Một cái thời gian trước thì mình có thấy là cà phê trứng, thì có nghĩa là cà phê, có thể cà phê đen, có thể cà phê sữa, rồi người ta đánh cái trứng, người ta whip cái trứng, người ta đánh lên trên cho nó phồng và người ta để lên trên. Thì cái trứng đó, đó là trứng sống, người ta đánh lên và người ta để lên trên cái cà phê. Mình thì mình có thử qua một lần, con gái cũng có đưa cho mình thử, thì mình cũng không có thích gì mấy. Có thể là tại vì mình không phải là cái người các anh trẻ. Các anh trẻ bên này thì uống rất là nhiều. Một số quý vị khoảng 30 tới 40 tuổi cũng có uống. Thì mình chỉ khuyên rằng là điều thứ nhất là trứng có cholesterol, nhất là trong lòng đỏ trứng. Nếu mà họ dùng lòng trắng trứng thì mình không nói. Trong lòng đỏ trứng thì có rất là nhiều cái chất béo mà có cholesterol, thì mình không biết cái lượng trứng để mà người ta đánh lên và người ta để lên trên một cái ly cà phê đó là có phải là nguyên một cái trứng hay không. Cái đó thì mình không biết, nhưng mà quý vị uống cà phê mỗi ngày, quý vị thêm cái phần chất béo không tốt. Thứ hai nữa là trứng không có được nấu chín. Đối với Mỹ thì trứng khi mà bán ở ngoài thị trường là người ta đã qua một cái quá trình rửa cho nó sạch và theo đúng tiêu chuẩn để bán. Thì khi mà mình đập cái quả trứng, tay mình sạch, cái vỏ sạch và mình đánh lên không có nấu, thì cái chen để mà mình bị cái những cái bệnh do bacteria, do vi trùng, vi khuẩn đó thì nó ít. Nhưng mà đối với ở Việt Nam thì quý vị chắc còn nhớ là trứng mang từ buổi sáng, từ ngoài farm, từ cái nông thôn đem ra và trong ngày tiêu dùng người ta không có qua một cái quy trình rửa, thì thành ra trứng là dễ bị mình cũng biết là trứng con gà nó đẻ ra thì nó dính phân ở trong đó, và thường thường người Việt Nam thì người ta không có rửa, người ta lại cứ để như vậy, có thể người ta phủi nó đi thôi và người ta bán, thành ra mình đem về nhà nó có khả năng là vi trùng, mình vi khuẩn mình lây lan, và khi đánh như vậy thì nó lây lan qua cái trứng. Cái đó là mình khuyên không nên, nhất là ở Việt Nam. Còn đối với ở Mỹ thì cái đó là tùy thôi, mình hên xui, có những cái company họ làm rửa thì rửa, nhưng mà cẩu thả thì mình cũng bị. Thì cái đó là mình nhấn mạnh hai việc về cái cà phê trứng. Cái thứ hai là cà phê muối. Bây giờ cà phê muối rất là thịnh hành. Ở bên Mỹ này cũng nhập những cái trendy đó từ Việt Nam qua. Nếu quý vị mà đi ăn, mình không biết ở các tiểu bang khác như thế nào, không biết ở Houston, không biết ở Dallas như thế nào, những cái khu mà có người Việt Nam đông. Nhưng mà ở tại Cali này, thì quý vị vào những cái nhà hàng, bây giờ là cái menu cái gì nó cũng có trứng muối hết. Ngay cả mua bánh cũng có, bánh sinh nhật cũng có bánh trứng muối nữa. Thì cái đó là một cái điều mà rất là không nên. Mình cũng có một cái tâm huyết muốn nói chuyện với cộng đồng bên này, là vì những cái đó nó ép vô sẽ làm cho áp huyết cao một chút này một chút kia, nhưng mà nó sẽ làm cho áp huyết mình rất là cao, và nó sẽ dẫn đưa đến những cái tình trạng mà bị sốt. Thì cộng đồng lớn tuổi, những người senior đó, những người lớn tuổi từ 60 trở lên là rất là nhiều. Người Việt Nam mình bị sốt rất là nhiều, gây ra là mình phải nên thưa với quý vị là mình đang trong cái tuổi, nếu mà 50 trở lên thì những cái gì đó phải tránh. Thì trở lại cái cà phê muối, là mình bỏ cái muối vô, thật ra là mình không có uống tại vì Dan cũng đang trong cái gần cái tuổi senior rồi, cho nên mình không có muốn dung nạp thêm cái lượng muối, cho nên mình không muốn thử. Nhưng mà mình thấy là bây giờ các bạn trẻ, các em thanh niên, các em sinh viên, các em người Việt Nam và Á Châu đi uống cà phê muối rất là nhiều. Ngay cả họ đưa cái recipe đem vô cho Starbucks. Khi mà người ta order, người ta nói Starbucks làm theo cái cách như vậy để cho tôi order. Thì mình nên khuyến cáo cái điều này là không nên, hoàn toàn không nên, không nên. Vì nếu mà quý vị uống mỗi ngày, quý vị cho thêm cái lượng muối, mình cũng không có biết người ta có thể cho 1/8 muỗng cà phê, người ta có thể bao nhiêu lượng muối. Thì cái đó là mình không nên. Cái lượng muối của mình ăn, đồ ăn ở bên Mỹ này, trong một ngày cái lượng muối cũng đã bình thường cao hơn cái lượng muối mà USDA, FDA gọi là hướng dẫn cho mình trong một ngày rồi. Thì mình không nên.
Vâng. Vậy là đó là những cái tác hại của cái trào lưu mà uống cà phê trứng với cà phê muối hiện nay đó, đối với quý vị. Như chị đây anh Trịnh có chia sẻ, thì cái cà phê trứng á, thì nó sẽ, thứ nhất là nó không được vệ, nếu mà người làm không có đúng vệ sinh thì cái chất bẩn trong cái vỏ trứng á, nó sẽ lọt vào cái ly cà phê của mình, cũng như là trứng nó có nhiều cholesterol. Và cái cà phê muối cũng vậy, muối thì nó cũng có thêm muối nữa, thì trong cái bữa ăn hàng ngày quý vị cũng đã có cholesterol rồi, cũng đã có muối rồi, mà nếu mà quý vị uống thêm cà phê trứng và cà phê muối hàng ngày nữa thì quý vị sẽ dung nạp thêm một cái lượng cholesterol mà muối thêm vào cơ thể của mình, và điều đó sẽ không tốt cho sức khỏe. Cho nên quý vị nếu thích thì không có, vẫn có thể uống, nhưng mà lâu lâu uống một lần thì vẫn không sao, đúng không chị?
Uống lâu lâu một lần, hoặc là mình làm rồi 3-4 người uống cho nó vui, và một tuần một lần cũng không sao. Nhưng mà thường thì cà phê là quý vị uống một ngày. Mình cũng biết rằng là không có thể nào mỗi buổi sáng uống cà phê trứng, thường thường là bạn bè với nhau. Nhưng mà cái cà phê muối đó, thì quý vị đi Starbucks mà quý vị uống mỗi ngày thì cái chuyện đó là có. Thì cái đó là mình biết là có đó. Có những người ta đưa cái recipe cho Starbucks và người ta nói là làm cho cái cà phê muối theo kiểu như vậy. Thì đương nhiên là mỗi ngày họ uống, thường thường người nào uống cà phê mỗi ngày thì họ phải uống cà phê để làm việc đó. Thì cái đó là rất là nguy hiểm, vì quý vị không có biết rằng là nó end up và cái áp huyết của mình nó cao chút mỗi ngày không sao, nhưng mà tới hôm nó cao quá là bắt đầu là dễ đưa đến stroke. Mà một khi đã stroke rồi thì khó mà chữa, nếu mà mình không có kịp thời biết được và chữa trị thì nó sẽ đi đến những cái tình trạng mà máu nó bị đông trong những cái phần nào ở trên não, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái physical activity, tức như là những cái hoạt động hàng ngày của mình. Yeah.
Vâng, cảm ơn chị. Thì nói về Starburst á, thì trước đây Dũng Nghiêm có nghe mọi người nói là nếu mà mình uống Starburst thì dễ bị ghiền lắm, dễ bị nghiện lắm. Sau này tìm hiểu thì nghe nhiều người nói nghiện là vì cho Starburst nó có cái một cách mà làm cho người ta nghiện, có nghĩa là nó có cream đó chị. Chị đây anh Trịnh. Cho nên trong chương trình xin mời chị chia sẻ là cái cream là ở trong cà phê tại Hoa Kỳ và tại các nước ngoài Hoa Kỳ, hoặc là trong cái loại sữa bột thì cà phê bột thì nó có gì vấn đề gì xảy ra đến với sức khỏe không, thưa chị Đen?
Dạ, thì theo như Việt Nam của mình á, mình xài là cà phê rồi mình bỏ sữa hộp để nó có cái chất ngọt và nó có cái hương vị đặc biệt của cái sữa đặc đó. Thì cái đó là theo cái Việt Nam, nhưng mà cái đó ở bên Mỹ này thì người ta không có dùng sữa đặc, ít có ai dùng sữa đặc lắm, chỉ có người Việt Nam mình dùng sữa đặc thôi, và nó không có tiện. Cho nên ở bên Mỹ này người ta chế ra một cái loại nó gọi là creamer, thì nó có hai cái version, hai loại trong cái creamer, một loại là nước và một loại là bột. Thì cái creamer này cũng không có phải là một cái gì hoàn toàn là không tốt hoặc là hoàn toàn là có cái chất gì đâu, nhưng mà để muốn làm cho nó có một cái vị béo và cái vị mà để cho mình uống cho nó ngon thì người ta phải bỏ những cái chất tí béo trong đó, rồi người ta cho ví dụ vanilla cho cái mùi thơm, người ta phải cho một cái lượng protein ở trong đó, nó có cái protein của chất sữa đó. Thì đồng thời nếu mà người ta buôn bán trong cái industry thì người ta phải bỏ chất bảo quản, thì không có cái gì là hại cho sức khỏe, everything, những thứ đó đều được FDA approve hết, nhưng mà cái chất đó nó làm cho mình uống ngon. Dạ, yeah. Nó tạm gọi là thế cho cái sữa đặc đi, cứ tạm gọi như vậy để mà nó tiện dụng cho mọi người. Thì thành ra ở Mỹ này cái đó là cái cách người ta uống sữa. Có một số người vẫn uống cà phê đen, có nghĩa là cà phê nguyên, mình nói chữ đen thì không có đúng, cà phê nguyên chất đó. Tuy nhiên người ta pha ra và người ta uống thẳng với đường. Có người thì người ta thích bỏ một tí creamer vô cho nó có cái chất béo, cho nó chất ngon. Thì Starbucks là có sử dụng cái liquid, tất nhiên là cái dùng lỏng của cái creamer. Thì trong cái creamer đó có lúc người ta có cái mùi này, có lúc người ta có cái mùi kia. Thì sở dĩ tại sao mà Starbucks nó bán rất chạy là vì nó dùng hương vị nhiều. Cái marketing nó đánh vào tâm lý của giới trẻ nhiều hơn là những người lớn tuổi. Vì giới trẻ là cái giới mà họ đi làm mỗi ngày người ta uống, thì thành ra nó có cái hương vị, nó làm cho béo, nó làm cho những cái mình uống mình cảm thấy mình sảng khoái, và đồng thời caffeine trong cái cà phê nó làm cho mình có sức. Thì chính vì vậy mà người ta tiếp tục trở lại ta mua, và cứ họ có những người food scientist, những người chuyên ngành về thực phẩm người ta chế biến, thì người ta cứ xây tour. Thường thường Starbucks nó cũng có là seasonal nữa, tại vì một khi mà ai uống cái gì rồi lâu ngày cũng chán, cho nên ví dụ tới mùa lạnh này thì họ ra những cái pumpkin spice coffee, rồi người ta ra những cái mùa hè người ta có thể ra những cái hương vị khác, nó thay đổi làm cho người ta cảm thấy người ta thích thú. Và cái đó là cái marketing của Starbucks đó. Và họ rất là thành công trong cái lĩnh vực đó. Nếu mà trong thị trường cà phê thì nếu mà so sánh về cái chất lượng đó thì Starbucks không phải là một cái hương hiệu cà phê ngon, nhưng mà họ có cái marketing rất là thành công. Dạ, cho nên cái business của họ nó rất là thành công.
Nhưng mà nó có tác hại gì đến sức khỏe nhiều không chị?
Dạ, thì không. Nó cũng thêm protein, nó cũng thêm chất béo, mà tùy theo. Thật ra cái chất béo thì cũng tùy theo cái hãng sản xuất. Có nơi họ dùng cái loại mình gọi là low cost, hoặc là nơi dùng những cái loại chất béo mà nó nhiều cái loại mà béo mình không có dung nạp được thì cái đó không tốt. Nhưng nếu mà mình dùng cái high quality, chất lượng cao hơn, thì họ dùng những cái loại mà chất béo tốt thì cũng không có sai. Yeah. Thì mình không, thực sự là mình không có nằm ở trong Starbucks nên mình không biết là họ creamer như thế nào. Nhưng mà nếu quý vị mà đi mua ở ngoài chợ thì quý vị đọc được, thì quý vị sẽ thấy rằng là đọc nếu mà họ dùng coconut, palm oil, những cái thứ đó thì nó có rất là nhiều saturated fat, những cái fat đó là không tốt, làm cho mình có cholesterol. Nhưng mà nếu họ dùng những cái chất béo khác, ví dụ avocado thì mình nghĩ rất là hiếm tại vì nó rất là cao. Nhưng mà nếu mà mình hiểu biết được những cái chất béo tốt thì không có gì hại.
Đối với người Việt Nam mình thì uống cà phê gọi là cái cách uống cà phê của người đa, hầu hết người Việt Nam mình là uống cà phê sữa. Tức là uống cà phê sữa thì phải pha với sữa đặc. Ngày xưa, cái thời xưa thì Dũng em nhớ là sữa ông thọ đó, rồi sữa ấy nó lấy sữa sống luôn, chế vô ly cà phê nóng mà ngoài lên uống luôn. Thì uống với cà phê sữa đặc như thế này, uống với cà phê với sữa đặc như thế này thì nó như thế nào thưa chị?
Cái sữa đặc đó, nếu mà mình nói là sản xuất tại Mỹ á, thì cái nhà sản xuất sẽ theo đúng cái tiêu chuẩn của USDA và FDA, thành ra họ phải làm đúng rất là tiêu chuẩn, họ mới gọi là sữa đặc được, gọi là condensed milk đó. Nếu mà quý vị ở Mỹ, quý vị đi mà coi chừng nhầm lẫn, đọc cho kỹ, tại vì nó có hai loại lon, một cái loại đó, nó ghi là evaporated milk và một loại là condensed milk. Thì cái evaporated milk là cái sữa tươi, người ta chỉ lấy bớt nước đi thôi. Đó là coi như là cái sữa nó cô đặc chút xíu nhưng mà nó vẫn còn lỏng, không có chất đường. Cái loại thứ hai là mình gọi là sữa đặc đó, thì nó gọi là condensed milk. Tại vì ở Mỹ này thì có nhiều cái xưởng sản xuất, cho nên mình không phải là có một mình sữa ông thọ không. Sữa ông thọ là mình nhớ là như ở Poland, sữa ông thọ. Nhưng mà nếu mà mình có hiệu con két hoặc là hiệu đủ thứ hiệu thì miễn làm sao mình đọc đó, mình thấy nó có chữ condensed milk đó, thì nó là mới là sữa đặc của giống như Việt Nam của mình. Ở những cái nước khác thì mình không biết cái tiêu chuẩn của họ như thế nào. Có thể họ chỉ bỏ đường, họ chỉ lấy đi nấu đi làm cho nó bay hơi đi một số lượng nước và người ta đóng lại, thì mình không biết cái tiêu chuẩn. Nhưng mà nói ở Mỹ thì phải theo đúng, theo rất là người ta đã cho ra cái lượng total solid như thế nào, lượng đường như thế nào, phải theo đúng tiêu chuẩn. Thì bây giờ trở lại vấn đề cà phê. Hồi xưa Việt Nam mình á, thì mình cũng không biết là nguồn gốc từ đâu mà mình có được cái kiểu uống cà phê đen xong rồi bỏ cái sữa đặc vào. Thì cái sữa đặc á, là có đường, người ta đóng cái sữa, người ta lấy bớt lượng nước đi, đóng cái sữa và đường vào trong cái lon. Rồi cái lon đó nấu qua một cái thời gian và qua một cái nhiệt độ thì nó có cái mùi caramel. Tại vì chất đường đó mà mình nấu lên cái nhiệt độ cao nó sẽ có cái mùi caramel. Chính vì vậy mà cái sữa đặc nó có cái mùi thơm riêng của nó. Cái sữa đặc bên Mỹ này thì nó không có được cái mùi đó, là tại vì mình đoán là tại vì cái tiêu chuẩn bên này không có nấu tới một cái độ cao. Thì thành ra tiêu chuẩn thì vẫn là tiêu chuẩn, nhưng mà cái nhiệt độ và cái thời gian nấu thì nó khác nhau. Mỗi cái hãng nó khác làm khác nhau. Thì cái sữa đặc của Việt Nam mình hồi xưa mình uống là nó có cái mùi thơm của cái caramel nữa. Thành ra nó làm cho cái hương vị nó tăng lên. Nhưng ngược lại là cái lượng đường ở trong cái sữa đặc nó rất là cao. Thành ra nếu mà quý vị mà không có bị tiểu đường thì mình nghĩ là không sao. Tại vì một lượng đường đó dung nạp vô cũng không sao. Nhưng mà quý vị mà bị tiểu đường rồi thì mình nghĩ là không nên xài sữa đặc.
Với lại thứ hai, theo Dũng Nghiêm biết nữa là có một số người thích uống cà phê sữa là vì họ muốn, họ không thể nó uống cà phê nguyên chất hay là thuần túy mà cà phê đen được, tại vì họ bị tim đập nhanh hay là chịu không nổi đó, cho nên họ pha sữa vô để cho nó nhẹ bớt đi đó. Rồi thứ hai là cái ngọt, như là chị đây anh có nói đó, cái ngọt của sữa, cái béo của sữa nó cũng làm cho tăng cái sự thích thú thưởng thức khi mà nhâm nhi cái ly cà phê nóng mà sữa đóng nữa. Thì ngày xưa cái thời từ Dũng Nghiêm trở về trước thì người ta vẫn quen gọi là cà phê sữa, hoặc là theo từ tiếng Hoa có nghĩa là bạc xỉu hay sao đó. Mà bây giờ thì trong nước thì đã gọi, người ta gọi cà phê sữa là cà phê nâu, cho một ly nâu đi đó, ví dụ vậy, trong nước theo Dũng Nghiêm biết như vậy. Thưa chị thì trở lại cái cà phê đen đắng của Việt Nam mình thì mình uống như thế nào thưa chị là tốt?
Cho mình nói cái phần tiếp, cái phần anh mới vừa nói, anh Dũng Nghiêm mới vừa nói, thì những quý vị nào mà bị tiểu đường mà vẫn muốn uống theo kiểu cà phê nâu đó, thì nếu mà ở Mỹ, mình nghĩ ở Việt Nam chắc bây giờ cũng có creamer rồi, tại trong cái creamer nó không có đường, thì quý vị có thể dùng cái cà phê và quý vị pha ra xong dùng cái creamer. Quý vị có thể mua cái loại chất lỏng hoặc là creamer bột, quý vị pha ra thì nó vẫn có cái độ béo, chỉ có thiếu đường thôi, tại vì mình bị tiểu đường thì mình không bỏ đường, hoặc là mình bỏ cái loại đường mà mình tạm gọi là đường hóa học đó để mà mình sử dụng, tại vì cái đó là cái bệnh của mình, thì mình vẫn enjoy, mình cũng vẫn uống được cái loại cà phê mà mình thích, cà phê nâu. Rồi bây giờ anh nói về vấn đề cà phê đen phải không?
Đúng rồi, cà phê đen mà cà phê phin nó chị uống như thế nào là?
Thì theo cái truyền thống mà nếu mình có giờ là mình xay cái cà phê hộp ra và mình bỏ theo qua cái phin để cho nó giọt từng giọt nước xuống. Thật ra cái đó Mỹ gọi là brewing technique, cái đó là tốt nhất để mà mình lấy được hết những cái hương vị, những cái chất béo, những cái gì của cái hộp cà phê. Cái đó là cái truyền thống của mình, nhưng mà bây giờ thì mình chắc không có ai có nhiều thì giờ, ngoài trừ có thể weekend hoặc là khi nào gặp bạn bè có giờ thì ngồi mới như vậy. Nếu trường hợp mà mình uống nguyên, mình gọi là tạm gọi là đen đắng như vậy đó, thì nó rất là mạnh, vì bao nhiêu cái chất gì mà nó hòa tan được trong nước, mà cái phim đó là mình phải dùng nước nóng, thì khi mà nó sẽ chiết xuất ra hết, mình gọi là extract đó, nó sẽ chiết xuất ra hết tất cả những cái chất gì mà nó đi theo được nước, nó sẽ xuống cà phê, trong đó có chất caffeine. Thì cái caffeine á là nó làm cho cái thần kinh của mình kích thích, để mà mình nói nôm na là mình tỉnh thức để mà mình làm việc. Thì những người mà ít uống cà phê mà mạnh như vậy á, thì nó sẽ làm cho cái nhịp tim mình đập mạnh. Mình không phải là bác sĩ, mình không phải là nurse, mình không phải y tá, cho nên mình cũng không có biết nói nhiều về là cái lượng tim mạnh nó sẽ đập như thế nào và tại sao. Thì mình chỉ hiểu một cách là thuần túy là cái chất caffeine nó kích thích trong cái nervous system của mình, trong cái bộ não của mình đó, nó làm cho mình tỉnh thức. Thì có thể là nó ngăn chặn đi những cái thần kinh báo rằng là tôi muốn ngủ hay như thế nào đó, thì nó block đi hết, thì thành ra mình rất là tỉnh táo để mình làm việc. Nhưng mà ngược lại thì nó làm cho những người mà bị lên cái thông tim, cái này không có ảnh hưởng gì tới áp huyết, nhưng mà cái nhịp tim đập mạnh thì có thể làm mệt. Thì thành ra quý vị nào mà mình biết là sức khỏe của mình mà nó có liên quan tới tim hay gì đó thì không nên là uống nó mạnh như vậy. Có những người, người ta cũng hồi xưa bố mình thấy có thể là bị quen từ nhỏ, ba mình cũng uống như vậy mỗi ngày, thì mình không biết là ông có bị cái gì không. Thật ra là bây giờ ba mất rồi thì mình không có hỏi được. Chắc hôm nào để có dịp thì mình coi lại anh em hay là những người bạn bè lấy tuổi mà uống như vậy thì mình hỏi thăm, hoặc là mình có thể mình thử nghiệm thử coi, mình đo cái nhịp tim hoặc là áp huyết trước khi mình uống cà phê và sau khi uống cà phê đó, cà phê đen thì để mình theo dõi như thế nào. Chứ mình biết chắc chắn là làm cho tỉnh thức và làm cho cái dịch tim đập mạnh hơn.
À, vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình dinh dưỡng trong đời sống xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chị Diane Trinh, giáo sư khoa học thực phẩm và là chủ nhân của hãng Nam Gourmet từ Cali đã chia sẻ những điều rất thú vị về cà phê. Cảm ơn chị và chúc chị cũng như quý thính giả có những một ngày còn lại thật yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Dạ, chúc quý vị được một mùa Giáng sinh rất là an lành, hạnh phúc và giữ gìn sức khỏe. Chúc anh Dũng Nguyên và quý vị trong đài cũng như vậy luôn. Dạ, happy holiday.
Vâng, happy holiday chị. Xin hẹn gặp chị cùng quý thính giả trong chương trình lần sau.